Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trước hết là thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2 thảo luận tại hội trường việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Tại phiên họp, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Chủ Hồng Thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tiếp đó, Quốc hội sẽ xem video clip về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Rạng sáng ngày 27 tháng 5, đợt 2 cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì toàn bộ cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã về nước đầy đủ an toàn. Trước đó, đợt 1 của bệnh viện đã về nước vào tối 30 tháng 4. Một năm tham gia làm nhiệm vụ tại Phái bộ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước. Tin từ vov.vn, đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vừa trao chứng nhận cầu kính đi bộ dài nhất thế giới cho cầu Bạch Long, cây cầu có tổng chiều dài 632m, thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ khánh thành cầu kính Bạch Long, Mộc Châu tại Bản Lùng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Đây là công trình trong quần thể khu du lịch Mộc Châu Island do Công ty Cổ phần 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 773 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu kính thứ tư tại Việt Nam bắc qua hai hẻm núi dài 305 mét. Trên mặt lát những mảng kính lớn kích thước 2,4m x 3m. Cầu có hai trụ tháp cao 30m với chiều rộng mặt cầu là 2,4m, sử dụng loại kính trên mặt là kính siêu cường lực của Pháp. Toàn bộ hệ thống cáp treo được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bên dưới trụ tháp được thiết kế chắc chắn.
Thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, mặt bằng cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hiện đã cơ bản hoàn thành, sản lượng đạt khoảng 41,1%, chậm khoảng 2% so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm là do nhà thầu thi công đắp gia tải chậm. Mặt khác, khó khăn về nguồn cát đắp đã được giải quyết từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2022.
Được biết, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2022 đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp với chiều dài 22,97 km. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1 năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2023. Tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi hoàn thành kết hợp với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2, tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn gần 2 tiếng so với 3 đến 4 tiếng hiện nay, góp phần giảm áp lực giao thông, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1.
Nhiều nước châu Âu đã bắt đầu tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ cho người dân trong bối cảnh số ca mắc gia tăng gần đây. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại hơn 20 quốc gia trong đợt bùng phát dịch bệnh bất thường này. Tuy nhiên, thì Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cũng khẳng định thế giới có sẵn công cụ kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kêu gọi thiết lập một kho dự trữ để chia sẻ công bằng vaccine và thuốc điều trị căn bệnh này. Thông tin từ báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam vov.vn.
Trước sự bùng phát bất thường của bệnh đậu mùa khỉ ở những quốc gia vốn không lưu hành căn bệnh này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tăng cường giám sát, truy vết và quản lý các ca bệnh, đồng thời cảnh báo những tác động tiêu cực của việc tích trữ thuốc và vaccine khi các ca bệnh vẫn còn tương đối thấp. Theo Giám đốc Phòng chống dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới, Sinvi Vrian, dù hiện nay thế giới có sẵn các loại vaccine và phương pháp điều trị bệnh đậu mùa đã được phê duyệt, song thì số lượng lại cực kỳ hạn chế và một số chưa được cấp phép đầy đủ để đưa ra thị trường.
Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ làm việc với các nước thành viên về khả năng phát triển một kho dự trữ để chia sẻ công bằng vaccine và thuốc điều trị tương tự như từng làm đối với bệnh sốt vàng, viêm màng não và bệnh tả ở những nước không có khả năng chi trả. Báo Pháp Luật Online cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng xác minh xử lý vụ việc kịp thời trước thông tin bạo lực trong học sinh ở trường quốc tế American Academy. Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 5.
Trước đó, có nhiều thông tin về vụ việc bạo lực trong học sinh ở trường quốc tế American Academy ở An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 5. Cụ thể là trên mạng xã hội, chị THT có con hiện đang theo học tại ngôi trường này cho biết, tuần trước học sinh của ISHCMCAA được đưa đi dã ngoại tại khu vực Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Lúc ăn thì con chị T giữ ghế cho bạn đi lấy đồ ăn. Sau đó thì một học sinh lớp 8 của trường đến muốn lấy chiếc ghế đó. Lúc này con chị T nói là ghế đó đã có người ngồi. Sau đó thì em học sinh lớp 8 kia có nói nặng lời nhưng con chị T không phản ứng. Tuy nhiên sau đó con gái chị T đã bị đánh, đấm vào ngực ngay trong trường. Giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn. Ba học sinh khác là bạn của con gái chị T muốn vào can ngăn bảo vệ bạn nhưng cũng bị đánh. Hiện thì cả 4 học sinh đang có biểu hiện như sang chấn tâm lý, hoảng loạn, tức ngực, trên người thì có vết xước.
Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Sóc Trăng triệt phá thành công đường dây mua bán số lô số đề qua dịch vụ viễn thông, tạm giữ số tiền gần 700 triệu đồng, thông tin từ báo Pháp Luật Online.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân, chiều ngày 28 tháng 5 năm 2022, Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 6 địa điểm mua bán số lô số đề trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Theo đó, lực lượng chức năng tạm giữ 10 đối tượng tham gia. Các đối tượng đều trong đường dây do đối tượng Trịnh Quốc Dinh, sinh năm 1977, trú tại phường 3, thành phố Sóc Trăng, và Phạm Thị Thảo Anh, sinh năm 1992, trú tại phường 4, thành phố Sóc Trăng, cầm đầu.
Qua khám xét 6 địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng, nhiều phơi số lô số đề, các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan đến việc mua bán số lô số đề. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tin từ báo Pháp Luật Online, Công an tỉnh Phú Yên vừa thông tin tối qua, lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt được Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Hải là nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung.
Nghi phạm Đoàn Minh Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nghi phạm này đang được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu cho hay, Đoàn Minh Hải đã sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ là chị Nguyễn Thị Dương, 28 tuổi, vợ cũ của Hải, ông Nguyễn C, 60 tuổi, cha chị Dương và bà Lê Thị Liền, 58 tuổi, vợ ông Cù. Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương có với nhau một con chung là bé gái NTTV 3 tuổi và đã ly hôn cách đây hơn 2 năm. Chị Dương cùng con gái về ở nhà cha mẹ ruột của mình. Một số người dân cho biết gần đây thì Hải thường xuyên đến nhà chửi mắng đe dọa những người trong gia đình chị Dương để giành quyền nuôi con.
Sáng ngày hôm qua thì người dân địa phương đã phát hiện 3 người trong gia đình ông C chết trong nhà nên đã báo cơ quan chức năng. Khi người dân phát hiện 3 người trên tử vong thì không thấy cháu V ở nhà ông C. Sau đó cơ quan chức năng tìm thấy cháu V đang ở nhà nội của cháu cũng tại phường Hòa Hiệp Trung. Hôm qua, Công an thành phố Đà Lạt phát đi thông báo tìm thân nhân của một nạn nhân được phát hiện trong rừng thuộc tiểu khu 267A, phường 3, thành phố Đà Lạt. Trước đó, ngày 28 tháng 5, một người dân ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã phát hiện một tử thi nam giới đang trong tình trạng phân hủy dưới lòng suối nên đã trình báo đến cơ quan công an.
Tại hiện trường, Công an thành phố Đà Lạt không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân nên chưa thể xác định thân nhân. Hiện tử thi của nạn nhân nói trên được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.